Vì đạo hy sinh gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai, đường tăng đã quyết chi nguyện thánh kinh giúp đời. Anh em ta ơi dẫn thân lên đường, đồng lòng noi gương theo gót huyền trang, nối kết tình lan tinh tiến đạo vàng, pháp luân hàng truyền hào quang sáng ngời. Gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai, đường tăng đã quyết chi nguyện thánh kinh giúp đời. Anh em ta ơi dẫn thân lên đường, đồng lòng noi gương theo gót huyền trang, nối kết tình lan tinh tiến đạo vàng, pháp luân hàng truyền.
Ngưỡng bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt cho chương trình pháp đàm chuyên đề với chủ đề là nói không với ma túy. Đây là một trong những chủ đề mà cả thế giới đã rất là quan tâm, bởi vì sự tác hại của ma túy là không thể nghĩ bàn. Theo một số thống kê mà chúng con biết được, đó là hiện nay có 70% những vụ phạm pháp.
Vì đạo hy sinh gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai, đường tăng đã quyết chi nguyện thánh kinh giúp đời. Anh em ta ơi dẫn thân lên đường, đồng lòng noi gương theo gót huyền trang, nối kết tình lan tinh tiến đạo vàng, pháp luân hàng truyền hào quang sáng ngời. Vì đạo hy sinh gian khó không hề tiếc thân, hy mã lạp sơn trùng trùng hiểm nguy khôn cùng. Rừng sâu thu dư mưa nắng bao bùng trong gai, đường tăng đã quyết chi nguyện thánh kinh giúp đời. Anh em ta ơi dẫn thân lên đường, đồng lòng noi gương theo gót huyền trang, nối kết tình lan tinh kiến đạo vàng, pháp luân hàng truyền.
Ngưỡng bạch hòa thượng, kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt cho chương trình pháp đàm chuyên đề với chủ đề là nói không với ma túy. Đây là một trong những chủ đề mà cả thế giới đã rất là quan tâm, bởi vì sự tác hại của ma túy là không thể nghĩ bàn. Theo một số thống kê mà chúng con biết được, đó là hiện nay có 70% những vụ phạm pháp đều là do ma túy tạo nên, hay là có liên quan đến ma túy. Nói như vậy, những sự bất ổn trong tình hình của xã hội và cũng như là của gia đình, tất cả đều là có sự hiện diện của ma túy. Và đây là một trong những quá trình rất là bức bách và và trong mỗi nước cũng như mọi người trên thế giới đều phải nói không với ma túy để hạn chế tất cả những tai hại. Như vậy thì theo góc độ của Phật giáo, ta có những quan điểm gì và ta cần phải hạn chế và làm thế nào để chuyển hóa tất cả những người mà đã từng bị nghiện ma túy để trở về với một cuộc đời thường và làm chủ được tâm của mình, thì đây là cả một vấn đề. Và với vấn đề này, ngày hôm nay ban tổ chức chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo để cho hàng Phật tử chúng con được hiểu rõ thêm về chủ đề này, cũng như chúng con sẽ có những biện pháp để ngăn ngừa và sẽ nói không với ma túy. Kính thỉnh Hòa Thượng vì lòng từ ban bố cho chúng con được nghe pháp màu. Xin kính cung thỉnh Hòa Thượng. A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể hội chúng, cái chủ đề của chúng ta là nói không với ma túy, vì đây là một vấn nạn của toàn thế giới. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ xem coi người Phật tử chúng ta có một cái thái độ đối với cái vấn đề ma túy như thế nào. Và ở trong kinh mà Đức Phật dạy, Ngài có đặt cái vấn đề này hay không? Thì tôi nghĩ Đức Phật không đặt vấn đề về ma túy, vì ma túy đó là chỉ mới phát triển cách nay vào khoảng độ chừng 200 năm, tức là cái thời kỳ mà tư bản phát triển. Còn trước đó đó thì cũng có, nhưng mà chưa phải là vấn nạn. Trong cái thời Đức Phật đó, là chỉ có những cái chất độc gọi là làm sai người, thì lúc bây giờ đó là chỉ có chất men, tức là rượu. Vì vậy đó mà ở trong giới luật đó, Đức Phật có đặt ra cái vấn đề là không nên uống rượu. Mặc dù rượu thì không có trực tiếp gọi là hại người, nhưng mà nó đó là một cái trợ duyên để chúng ta làm tất cả các cái tội lỗi. Thì như vậy đó, rượu ngày xưa thời Đức Phật, Ngài khuyên chúng ta không sử dụng là vì nó trợ duyên để sanh ra các tội lỗi. Thì đối với ma túy ngày hôm nay, nó cũng không phải trực tiếp là có tội, nhưng mà nó là trợ duyên để gây ra tất cả các tội. Hai cái này ta so, ta thấy nó tương đồng. Nhưng mà cái chất độc của ma túy đó, nó còn ảnh hưởng lớn hơn rượu rất nhiều lần. Cho nên ở đây chúng ta chủ trương nói không với ma túy. Đó là một cái điều mà được khẳng định trong cái giới Phật giáo của chúng ta. Vì gần đây nhất thì chúng ta cũng biết, trong cái thời tư bản phát triển, thì lúc bây giờ các cái nước tư bản mà khi họ tới Trung Quốc, họ tới Việt Nam chúng ta, họ tới các cái nước mà họ muốn xâm chiếm, họ muốn phát triển về kinh tế, về lợi nhuận, thì lúc bây giờ đó họ đem ma túy tới họ đầu độc trước. Ngày xưa đó chúng ta gọi là thuốc phiện, tức là đem cái thuốc phiện tới đầu độc cho các cái dân tộc này, mà chủ yếu là họ đầu độc cho những người giàu có, họ đầu độc cho những người có thế lực. Cho nên những người mà có thế lực, những người giàu có bị họ đầu độc được rồi, thì lúc bây giờ cái chất nha phiến này nữa, bán bao nhiêu thì cũng phải mua thôi. Cho nên cái đó là một cái lợi nhuận rất lớn đối với các nước tư bản. Vì một người khi mà nghiện chất nha phiến rồi, nếu thiếu cái nha phiến vô thì người ta không thể làm gì được hết. Cho nên giá đắt bao nhiêu nữa người ta cũng mua. Mà cái khi họ bị cái chất này đầu độc rồi nữa, thì cần cái chất nhập phiến này nữa, thì bất cứ một việc ác nào họ phải làm tất cả những cái việc ác đó để họ nhận được một liều nhà phiến. Cho nên phải nói là cái triều đình nhà Thanh bị băng hoại, cái triều đình nhà Nguyễn chúng ta bị băng hoại, đó là do cái chất ma phiến đầu độc. Rồi gần đây nhất, cái khi mà chúng ta xây dựng một nước Việt Nam độc lập của chúng ta, thì lúc bây giờ nữa, bằng cách này hay cách khác, họ cũng đem cái chất độc này nữa tới để mà đầu độc con em của chúng ta. Đương nhiên người lớn của chúng ta nữa, thì chúng ta cảnh giác cao, cho nên nữa, khó mà bị đầu độc. Còn con em của chúng ta nữa, cái lớp trẻ thì đa số là bị đầu độc. Cho nên tôi nhớ lại vào khoảng 3 năm trước, thì cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải nói là rất kinh khủng. Vì cái số người mà nghiện ngập ở thành phố chúng ta đây, nó đã lên tới 3-4 vạn người. Thành ra 3-4 vạn người mà nghiện ma túy rồi thì trở thành ra tay sai của những người buôn bán ma túy. Cho nên họ sử dụng 3-4 vạn con người để mà gây cái sự khó khăn cho cái sinh hoạt xã hội chúng ta. Và 3-4 vạn con người này nữa thì lại tiếp tục đi đầu độc con em chúng ta nữa. Cái may mắn của chúng ta nữa là lãnh đạo thành phố sáng suốt trong thời đó, tức là dám bỏ ra một cái số tiền phải nói là lớn. Trong lúc đó đó, đất nước ta nghèo, thành phố chúng ta nghèo, nhưng mà lãnh đạo của thành phố cương quyết sử dụng một cái số tiền rất lớn để mở các cái trại cai nghiện, dứt khoát là phải mở các cái trại đó, và tập trung trên 3 vạn con người mà nghiện cái chất ma túy này, và sẵn sàng làm tay sai cho cái thế lực thù nghịch. Vì vậy đó mà tất cả những người này đó được tập trung lại. Thì kể từ khi mà tập trung lại những con nghiện này đó, thì tương đối thành phố chúng ta an ổn hơn. Và luật pháp của chúng ta đó lại cũng quyết định là xử phạt rất nặng đối với những người mà tàn trữ cái chất độc này. Thì như vậy đó, luật pháp chúng ta đã khẳng định và chính quyền đã khẳng định đây là chất độc, thì đương nhiên người Phật tử chúng ta nó cũng là một công dân, và chúng ta thấy được đây là một cái sự tai hại cho đất nước chúng ta, cho dân tộc chúng ta, và kể cả cho bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta phải tích cực mà ủng hộ cho cái chương trình mà nói không với ma túy này. Nếu mà 3 năm trước đó, chúng ta không quyết tâm được như vậy đó, thì ngày nay đó, không biết là cái chất độc này nó lan truyền ra tới đâu. Ngay trong cái số mà Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa cũng có rất nhiều người băn khoăn về cái vấn đề này, tới thưa trực tiếp với tôi là cái trường hợp đó, ở nhà thì mình giữ cẩn thận, nhưng mà con em của mình đi vào trường, đi tới trường thì lúc bây giờ nó bị bạn bè ở trường đầu độc, tức là đầu độc ở trong thức ăn, đầu độc ở trong những cái điếu thuốc nhẹ, nhưng mà làm cho những cái đứa trẻ này nghiện rồi đó, thì cái đứa trẻ này đó, cái gì cũng dám làm hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà nếu gia đình nào mà không quản lý con em mình thật kỹ, đương nhiên bản thân mình thì tốt, nhưng mà không quản lý và không giáo dục kỹ thì chúng ta sẽ bị cái thế lực ác ma này đầu độc liền thôi. Tại vì đó, họ muốn truyền bá cái này thì họ phải cần có những người truyền bá. Mà những người truyền bá này là ai? Tức là con nghiện. Cho nên đem cái chất này đầu độc thêm được một người thì được lãnh thêm được mấy liều thuốc này để cho vượt qua cơn nghiện. Đây là cái vấn đề rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải nghĩ tới con em của chúng ta và bằng mọi cách chúng ta ngăn chặn. Ta đang ngăn chặn con em của chúng ta, mà trong lúc đó đó chúng ta còn phải mạnh dạn tố giác những người mà đầu độc con em của chúng ta đi, để chính quyền họ có cái cách để họ xử lý làm sao mà cho cái thành phố chúng ta, cho cái đất nước chúng ta nó không có ma túy. Thì lúc bây giờ đó tất cả mọi cái việc khác đó mới có thể giải quyết được. Tại đây là một cái việc mà rất là quan trọng đối với cái sự sống còn của chúng ta. Mà đạo Phật chúng ta đó thì Đức Phật dạy con người là trung tâm chứ không phải là thần linh là trung tâm. Cho nên mọi việc đều do con người quyết định. Cho nên mọi việc tốt hay là xấu, thiên đường hay là địa ngục, niết bàn hay là khổ đau thì đều do con người chúng ta tạo hết. Mà con người chúng ta đó, một cá nhân thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta không làm được. Tại vì một con người thì nó liên hệ tới gần nhất là gia đình, rồi kế đó là xã hội. Mà xa hơn nữa đó, thì Đức Phật dạy chúng ta nó liên hệ với cả tứ sanh lục đạo. Cả tứ sanh lục đạo nó đều có một cái gắn bó hữu cơ với nhau. Thành ra trong cái tứ sanh lục đạo đó, nếu mà ta nhìn kỹ thì chúng ta mới thấy rõ. Ở đây Đức Phật gọi là thánh phàm đồng cư độ, là cái thế giới thành. Thành ra trong tứ sanh lục đạo đó đều có hết ở trong loài người chúng ta. Tức là ba đường cực ác, ba đường cực ác ở dưới, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ta là trung tâm, phía trên chúng ta đó là có chư thiên và quỷ thần. Cho nên chư thiên, quỷ thần và loài người chúng ta, đây là thuộc về tam thiện đạo. Còn ngược xuống đó thì chúng ta có tam ác đạo, tức là ba đường ác và ba đường thiện. Nhưng mà trong con người chúng ta đây đó là có đủ hết cái tính chất của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula và có cả chư thiên. Nhưng mà khi nào cái tính chất chư thiên ở trong loài người chúng ta được phát triển cao lên thì đây ta gọi là gì? Thiên đường ở trên trần gian. Cái tính chất chư thiên á, tính chất chư thiên được phát triển cao hơn thì đây tạo nên một cái thiên đường ở trong loài người chúng ta, gọi là thiên đường trần gian. Nhưng mà cái tính chất Atula trong loài người chúng ta phát triển mạnh hơn thì đây là gì? Đây là dục biến thành ra một cái bãi chiến trường giết người. Tây Atula là chủ của nó là sân hận. Cho nên chủ nó sân hận, cho nên cái người có phước báo nhưng mà lại sân hận nhiều thì đây rất nguy hiểm. Cái người không có phước báo mà khi nổi nóng lên á thì không làm gì được ai hết. Cho nên khi chúng ta nổi nóng lên mà trong tay chúng ta nó không có những cái dụng cụ giết người thì chúng ta không thể làm được gì hết. Nhưng mà cái người nổi nóng lên trong tay họ có một cái dụng cụ để giết người thì chắc chắn là cái việc này xảy ra. Và nếu trong tay họ có những cái dụng cụ giết được nhiều người như là súng hay là mìn thì cái trường hợp này sẽ chết nhiều người hơn. Mà trong tay họ nó có cả bom nguyên tử thì cái trường hợp này nữa là cả nhân loại chúng ta. Cho nên ta thấy khi nào mà cái tính chất Atula phát triển trong loài người chúng ta nhiều thì lúc bây giờ bắt đầu có chiến tranh cục bộ từng khu vực hay là cao lên nữa đó, thì nó trở thành chiến tranh toàn cầu. Đây là chúng ta thấy rõ như vậy. Đây là cái tính chất Atula trong loài người chúng ta được phát triển. Cái tính chất chư thiên trong loài người chúng ta phát triển thì cái trường hợp này được an lạc. Tức là chư thiên thì cái tính chất nó là gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chư thiên đó là đặc tính của nó đó, là ở trong lòng không có tham lam, không có giận tức, và nhìn cuộc đời sáng suốt hơn. Tại vì hai cái yếu tố tham và giận á, nó làm cho cái tâm con người mờ ám, và tâm con người mờ ám có thể gây ra tất cả các thay đổi. Nhưng mà chư thiên á, thì không có hai cái tính chất tham và giận, cho nên á, lúc bây giờ trí luôn luôn sáng suốt thì tự nhiên tạo thành xã hội tốt. Atula á, là có phước báo, nhưng vì nóng giận, vì nóng giận cho nên khi cơn giận nổi lên thì cái trường hợp này dễ mờ ám và dễ gây ra tội lắm. Loài người chúng ta đây là trung tâm, nhưng mà nhìn xuống thì chúng ta lại có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì như vậy đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng sanh vô trong loài người chúng ta. Trời và Atula cũng sanh vô trong loài người chúng ta. Cho đây thì gần ngũ thú tạp cư. Trong năm cái loài kia đều có trong loài người chúng ta. Nhưng mà cái khi ba đường ác này nữa mà sanh vào trong loài người chúng ta nhiều, thì quý vị thấy cái gì xảy ra? Cái tính chất địa ngục, tính chất địa ngục, tính chất ngạ quỷ và tính chất súc sanh ở trong loài người chúng ta có nữa, cái này xảy ra nữa, thì cái gì xảy ra này? Tức là biến cái trần gian này thành địa ngục. Tại vì những người này nó cái tính chất là địa ngục, thành ra tự họ tạo nên cái địa ngục cho họ. Nên cái khổ sở của chúng sanh ở địa ngục là gì? Tức là chủ yếu ở cái chỗ tâm đau khổ này. Cho nên chính cái tâm đau khổ này mà tạo nên cái hoàn cảnh đau khổ cho chính mình. Cho nên nó phát xuất từ tâm. Cái tâm địa ngục có thì tự nhiên cái xã hội này tới thì cái người mang cái tâm trạng này thì tạo nên cái xã hội này. Còn cái người mà cái tâm địa là súc sanh, ta nói tâm địa là súc sanh, thì họ tạo thành một cái xã hội chúng ta sống nó có mang cái tính súc sanh. Người mà ngạ quỷ thì tạo nên cái xã hội ngạ quỷ. Ta nói địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, ba cái loài này sanh vào trong loài người chúng ta nhiều đó, thì tự nhiên biến cái xã hội chúng ta là địa ngục, biến cái xã hội chúng ta là nghèo đói, biến cái xã hội chúng ta là dơ bẩn, ô nhiễm. Thành ra nghèo đói, ô nhiễm, rồi nó khổ đau, ba cái này hiện ra. Cho nên đó, trong loài người chúng ta đây đó, Đức Phật nó có đủ hết. Cho nên tất cả các loài khác á, phần lớn là phụ thuộc là vào loài người chúng ta. Cho nên á, loài người chúng ta là tối linh ở trong tất cả các loài khác. Loài người chúng ta nó có khả năng làm được tất cả, nhưng mà chư thiên nó không làm được, chư thần cũng không làm được. Cho nên chư thiên ở thế giới của họ, chư thần ở thế giới của họ, nhưng mà khi họ sanh vào trong loài người chúng ta đó, họ mang cái thân người vô đó, thì lúc bây giờ họ có thể làm được việc này làm việc khác. Còn ở trong cái thế giới quỷ thần thì họ không làm được. Cho nên trên thực tế ở đây đó, có nhiều người rất sợ quỷ thần. Nhưng mà Đức Phật nói là quỷ thần không sợ, ta không sợ. Tại vì quỷ thần họ có làm được gì ta? Đây là cái chính. Cho nên ta cố xây dựng được một cái xã hội chúng ta đây lành mạnh. Cho nên cái xã hội này nữa mà chúng ta bị cái thế lực ác kia nó chi phối, thì đây đó chúng ta gọi là bị ác ma chi phối. Vì vậy đó mà tất cả các cái chất độc hại do những người chế tạo ra, những người chế tạo ra chất độc hại này, ta xem đây như là một thế lực ác ma. Đây là một thế lực ác ma. Tức là thế lực ác ma là chỉ nghĩ tới thỏa mãn cái lòng tham của mình và thỏa mãn cái bực tức của mình. miễn làm sao mà mình được có nhiều tiền của, chết ai cũng mặc họ. Cho nên họ sẵn sàng mà họ chế ra tất cả cái chất độc này nữa để họ đầu độc con người. Cho nên khi mà loài người chúng ta biết được cái chất ma túy độc hại, cho nên chúng ta chủ trương không sử dụng ma túy, thì lúc bây giờ ác ma lại nghĩ ra các cái chất khác nữa do ma túy biến dạng dưới hình thức này, hình thức kia, hình thức nọ, là luôn luôn đầu độc con người ta. Thì như vậy đó, có nghĩa là chẳng những chúng ta nói không với cái chất ma túy, nhưng mà nói rộng ra đó là tất cả những cái chất độc mà làm bại hoại tinh thần của con người, làm cho con người mất bình tĩnh, làm cho con người thiếu sáng suốt, làm cho con người trở thành liều lĩnh và tạo nên các tội ác, thì tất cả những cái việc này đó, đương nhiên là chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác. Bản thân chúng ta không có, nhưng mà tôi nói đó, bản thân chúng ta không có, nhưng mà vì ta sống trong một xã hội, cho nên những người chung quanh chúng ta mà xấu, những người chung quanh chúng ta mà ác, thì ta sống chắc chắn cũng không được yên ổn. Tại vì bây giờ đó, cái cơn ghiền họ lên, họ cần tiền bạc để họ đi mua một cái liều thuốc mà rất là đắt tiền này, cho nên họ sẵn sàng giết người. Cho nên họ sẵn sàng giết người, họ sẵn sàng làm tất cả các cái tội ác. Vì vậy đó mà chúng ta sống trong một cái xã hội chắc chắn là bất an. Cho nên cái tinh thần đại thừa của chúng ta đó, Đức Phật nói giữa ta nó có liên quan tới tất cả những người chung quanh chúng ta, gọi là xã hội. Và xã hội loài người chúng ta đó, nó lại liên quan với tứ sanh lục đạo, tức là tất cả các loài khác nữa, nó có ảnh hưởng dây chuyền với nhau. Thì như vậy đó, nó mới tạo nên một cái môi trường sống mà của chính ta. Muốn ta được sống bình yên thì chúng ta phải tạo nên một môi trường sống bình yên. Đây là cái tinh thần của đại thừa. Cái môi trường sống không tốt thì ta không thể nào mà tốt được. Cho nên cái nỗ lực tu hành của chúng ta đây đó, ngoài cái vấn đề mà không làm tất cả các việc ác rồi, mà Đức Phật còn dạy chúng ta đó, phải nỗ lực làm tất cả các việc thiện, khuyến hóa những người mà làm ác không nên làm ác, và ngăn chặn những cái việc ác, cái hành động ác, để cho cái xã hội chúng ta đây nó được an lành. Thì chính cái xã hội an lành này nó mới giúp cho cái tâm chúng ta được an. Mà từ cái tâm chúng ta được an này nữa, thì chúng ta mới bắt đầu đó nhìn thấy sự thật của sự vật, tức là chân lý nó mới hé mở ra được cho chúng ta. Chứ nếu lúc nào chúng ta cảm thấy tâm mình bất an và hoàn cảnh sống của mình bất an, thì cái chuyện tu hành của chúng ta đó chắc chắn không thể nào mà bình an được. Tôi nói đó, nếu mà cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, mà 3-4 năm về trước, thậm chí một số các Phật tử đi lễ chùa buổi sáng, mà các Phật tử cũng nói với tôi nữa, bạch hòa thượng, con không dám đi, muốn đi về chùa lễ Phật nhưng mà không dám đi. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì các đạo hữu này nó là ở chùa Ấn Quang 5 giờ làm lễ, đạo tràng 5 giờ làm lễ, nhưng mà ở nhà phải đi từ 4 giờ mới tới đây kịp làm lễ. Mà trên đường đi như vậy nữa thì rất sợ những cái con nghiện này liều mạng, nó có thể là giật xe của chúng ta, nó có thể là giật hành lý của chúng ta, nó có thể là sát hại chúng ta. Cho nên chính một cái xã hội bất an mà chúng ta muốn được bình an, ta không gây tất cả những bất an khác, nhưng mà ta chỉ muốn được bình an, thì lúc bây giờ để chúng ta cũng không thể nào bình an được. Rồi một số các Phật tử khác nghĩ bây giờ đó mình có một đứa con mà nó lỡ nghiện rồi, mà cho nó đi cai nghiện thì nó cực khổ, thấy tội nghiệp thương, cho nên lên lãnh về để giáo dục, hoặc là giấu nó ở trong nhà chứ. Ta nên giấu nó ở trong nhà. Thì cũng có những người tới thưa với tôi cái điều này. Tôi nói không. Tôi nói đó là các đạo hữu thương nó đó, thương nó đó, là nên tạo điều kiện để cho nó cai nghiện. Tại vì đó, nó ở nhà đó thì chắc chắn là nó sẽ móc nối những cái người mà chuyên môn bán cái chất độc này sẽ tới móc nối với nó. Rồi đó, nó sẽ phạm pháp, nó sẽ khổ hơn, nó sẽ tồi tệ hơn nữa. Cho nên ta đưa nó vào ở trong trại cho nó cai nghiện, thì lúc bây giờ nữa nó có thể bình an được mạng sống. Còn nếu mà các đạo hữu muốn góp tay với nhà nước để bắt những cái người mà buôn bán chất độc này thì cứ đem nó về để nó đó, để nó đó, rồi coi nó móc nối ai tới móc nối với nó đó. Thành ra chúng ta phải báo ngay với công an, hợp tác với chính quyền để truy bắt những cái người này, làm cho cái thành phố chúng ta mà sạch những cái người đi đầu độc trẻ con này nữa, thì lúc bây giờ xã hội chúng ta mới an được. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên cái việc này nữa, tôi cũng đã nhắc nhở nhiều lần đối với tất cả các Phật tử ở trong đạo tràng, đưa con em đi cải tạo, mạnh dạn đi cải tạo. Mặc dù chúng ta rất thương nó, nhưng mà có trí tuệ, cái thương của chúng ta đó, thấy cái tác hại của chất độc này, và nếu để lâu ngày á ở trong người của con em chúng ta đó, nó trở thành nặng hơn nữa, thì bây giờ nữa không thể nào mà không thể nào cai nghiện nổi nữa đó, thì nó chỉ còn có một cái chết thôi. Cho nên cái chất độc này nó đã hại biết bao nhiêu thế hệ rồi, mà cái xã hội chúng ta ngày nay nói chung là loài người đã quyết tâm là triệt để vấn đề này. Cho nên chúng ta nên hợp tác. Đầu tiên đối với tất cả những người thân chúng ta, chúng ta nhắc nhở, chúng ta cảnh giác để cho những người thân chúng ta khỏi bị. Kế đó nữa đó, ta giúp cho tất cả các ban ngành để cùng hợp tác với nhau mà làm cho cái xã hội chúng ta nó trong sạch.